Phần 5. Tay không bắt sói. Tay không bắt sói là cách mọi người thường nói, người tay không trở nên giàu có. Tay không tức là trong tay không có gì, nghĩa là của cải tương đối khá ít, nhưng người thao tác phải có bộ óc giàu tri thức và trí tuệ. Vì họ là người dùng tiền vốn trong tay để kiếm tiền, người tay không tất dùng tri thức trí tuệ đầu óc của mình để kiếm tiền. Vì thế, chỉ có khi 4 điểm hơn người tập trung trên một người, đó là ánh mắt nhạy bén, đầu óc linh hoạt, kinh nghiệm phong phú, dũng cảm, mới có thể tay không gặt hái được thành công. Câu chuyện 28, lịch sử sáng nghiệp của Paulo. Quan điểm của mẹ từ nhỏ đã khắc sâu vào tâm linh của Paulo một cách sâu sắc, đem đến cho ông phương hướng phấn đấu rõ ràng. Ông đã tạo ra khát vọng giàu có mãnh liệt, thế là thần thoại tay không bắt sói bắt đầu ra đời. Paulo sinh ra trong một gia đình làm nông người da đen, có đến 7 người con ở bang Louisiana. Khi 5 tuổi ông đã bắt đầu làm việc, trước 9 tuổi ông đã chăn lừa để kiếm sống. Đây tuyệt đối không phải là việc đặc biệt gì, đại đa số những đứa trẻ con nhà nông đều phải bắt đầu làm việc từ rất sớm. Những gia đình này cho rằng số phận nghèo khó của họ là do trời định, là sự sắp đặt của Thượng Đế, cho nên họ không có yêu cầu và hành động thay đổi hiện trạng. Paulo lúc nhỏ đã có một chút không giống như những người bạn nhỏ xung quanh ông, đó chính là ông có một người mẹ không bình thường. Sự không bình thường của mẹ ông chính là bà luôn hoài nghi đối với chân lý nghèo là tại Thượng Đế. Bà nói với con trai, Paulo, chúng ta không thể nghèo khổ, mẹ không muốn nghe con nói rằng sự nghèo khổ của chúng ta là do ý nguyện của Thượng Đế. Sự nghèo khổ của chúng ta không phải là do Thượng Đế, mà là vì cha của con từ trước đến giờ đã không có ý nghĩ thoát khỏi nghèo khó để có một cuộc sống giàu có. Bất cứ người nào trong gia đình chúng ta đều không có suy nghĩ thoát ra khỏi cảnh đói nghèo này. Con trai, hãy dựa vào đôi tay và bộ óc của mình, chúng ta nhất định tay không dựng nên sự nghiệp. Không có người nào có khát vọng thoát khỏi cảnh nghèo khó, chúng ta nhất định có thể tay không dựng nên sự nghiệp. Hai quan điểm này đã khắc sâu vào tâm linh của Paulo, chính quan điểm này đã chuyển hướng cuộc đời ông. Ông bắt đầu nghĩ đến con đường giàu có, thế là ông bắt đầu lịch sử sáng nghiệp thần thoại tay không bắt sói trắng của mình. Paulo luôn là người ôm ấp những thứ mình cần thiết trong tim, còn những điều không cần thiết, ông ném nó lên chính tầng mây. Như thế, khát vọng hướng đến giàu có của ông không ngừng bộc phát, cuối cùng ông quyết định chọn kinh doanh là con đường để đi đến giàu có. Hạng mục kinh doanh ông chọn là một công ty kinh doanh xà phòng đang rao bán, giá bán là 150.000 đô la, Paulo muốn mua công ty này, nhưng ông không có tiền vốn, 12 năm bán lẻ xà phòng chỉ dành dụng được 25.000 đô la. Mà từ điều này đã giúp Paulo vạch ra kế hoạch tay không bắt sói trắng khá mạo hiểm. Ông đã tìm được tổng giám đốc của công ty này, nói với ông ấy, ông dự định mua công ty này, nhưng trước tiên ông chỉ có số tiền đặt cọc là 25.000 đô la. Sau đó trong 10 ngày tiếp theo, ông sẽ trả hết số tiền 125.000 đô la còn nợ. Nếu trong vòng 10 ngày ông không trả được khoản nợ này, tiền đặt cọc của ông sẽ thuộc về công ty. Thế là Paulo bắt đầu khẩn trương công việc trả nợ khó khăn của mình. Ông tìm đến họ hàng, tìm đến ngân hàng cho vay vốn, tìm đến người cho vay nặng lãi, tìm đến công ty đầu tư tìm sự giúp đỡ. Trước đêm của ngày thứ 10, tổng cộng ông đã có số tiền 115.000 đô la. Cũng có nghĩa là ông đã dùng tất cả mọi cách, nhưng vẫn còn thiếu 10.000 đô la. Sau này Paulo nhớ lại, lúc đó tôi đã dùng hết tất cả nguồn vốn mà tôi biết được. Khi ấy đã là nửa đêm, trong căn phòng tối của mình, tôi quỳ đó cầu nguyện Thượng Đế dẫn tôi đến gặp một người có thể cho tôi mượn 10.000 đô la. Ông tự nói với mình, ông phải chạy xe đến con đường lớn số 61, cho đến khi thấy ngọn đèn đầu tiên trong tòa lầu thương nghiệp. Đêm khi 11 giờ, Paulo chạy xe dọc con đường lớn số 61 Chicago. Sau khi chạy mấy vòng, ông nhìn thấy ngọn đèn sáng của văn phòng nhận thầu. Ông đi đến, ở đó, ông nhìn thấy một người vì công việc quá bận rộn mà vẫn đang ngồi trước bàn làm việc, hiện rõ sự mệt mỏi. Paulo nhìn thấy ông hơi quen. Paulo ý thức được mình cũng phải dũng cảm một chút. Anh có muốn trong vòng một tháng kiếm được 10.000 đô la không? Paulo hỏi thẳng. Câu hỏi này khiến cho người nhận thầu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Muốn chứ, đương nhiên rồi. Anh ta trả lời theo bản năng. Như vậy, hãy đưa cho tôi chi phiếu 10.000 đô la. Cuối tháng này tôi sẽ hoàn trả lại anh số tiền này. Ngoài ra tôi sẽ trả lại cho anh 10.000 đô la. Paulo nói với anh ta. Ông lấy tên tuổi và con số mà những người khác cho ông mượn vốn, đưa cho người nhận thầu xem. Hơn nữa giải thích tỉ mỉ với ông tình hình mạo hiểm của doanh nghiệp này. Sự việc sau này mọi người đều có thể tưởng tượng ra, Paulo đã có được số tiền vốn mình cần, mà vào lúc cuối cùng ông tưởng như đời mình đã đi xong. Trong vòng một năm ngoài việc trả dứt số tiền mượn cả vốn lẫn lời, mức doanh thu đạt được của ông là 100.000 đô la. Thần thoại tay không bắt sói đã trở thành hiện thực như thế đấy. Câu chuyện 29, Daniel Lupin, tính toán thần kỳ mà giàu có. Một chàng trai nghèo khổ không có một đồng xu trong tay, đã dựa vào ý tưởng sáng tạo độc đáo, kế hoạch cẩn trọng, thao tác hoàn mỹ và phương pháp cụ thể, khéo léo mượn sự giúp đỡ tài lực vật lực của mọi người để mưu cầu sự giàu có cho mình. Daniel Lupin dựa vào mượn vốn để phát triển sự nghiệp của mình. Lupin dự kiến mượn tiền để mua lại chiếc thuyền chở hàng, sau đó sẽ chuyển sang chở dầu, vì chở dầu so với chở hàng có lợi hơn rất nhiều. Ông đến New York tìm một số ngân hàng tiến hành việc mượn tiền. Mọi người nhìn thấy cổ áo sơ mi của ông sờn rách là thấy ông không có gì có thể thế chấp được, vì thế đã từ chối cho ông mượn tiền. Lupin đến ngân hàng Gatong, ông nói với tổng giám đốc ngân hàng rằng, sau khi ông mua lại thuyền hàng, lập tức sẽ chuyển sang vận chuyển dầu. Ông đã cho một công ty dầu mỏ thuê chiếc thuyền chưa mua này. Công ty dầu mỏ mỗi tháng sẽ trả tiền thuê thuyền, vì vậy đến đúng kỳ mỗi tháng ông sẽ trả khoản tiền mà ông đã mượn. Ông đề nghị giao hợp đồng thuê cho ngân hàng. Ngân hàng sẽ thu tiền thuê với công ty dầu mỏ đó, như vậy chỉ cần đợi đến kỳ là hoàn trả tiền. Tổng tài ngân hàng sau khi nghe lý luận kỳ lạ của Lupin, trong lòng nghĩ rằng Lupin một người không tên tuổi, có lẽ cũng chẳng có gì có thể tin tưởng được, nhưng uy tín của công ty dầu nhuận kia thì có thể tin tưởng được. Cầm hợp đồng của anh ta đến công ty dầu mỏ thu tiền theo định kỳ mỗi tháng, điều này sẽ không có vấn đề gì, đây chẳng phải là thu tiền trả theo kỳ hay sao, trừ phi không dự tính được tình hình khủng hoảng kinh tế lớn phát sinh. Nhưng lùi một bước mà nói, nếu như cách làm từ thuyền chở hàng chuyển sang chở dầu của Lupin thất bại, nhưng chỉ cần chiếc thuyền này và công ty dầu mỏ còn tồn tại, thì ngân hàng cũng không sợ không thu được tiền. Ngân hàng Datong đồng ý cho Lupin mượn số tiền này. Lupin đã mua được chiếc thuyền chở hàng cũ mà ông muốn và đã chuyển sang thuyền vận chuyển dầu cho thuê. Sau đó ông lại tận dụng chiếc thuyền này để thế chấp mượn một số tiền khác, từ đó lại mua một chiếc thuyền nữa. Điểm xuất sắc của Lupin là lợi dụng uy tín của công ty dầu mỏ kia để tăng thêm uy tín cho mình. Tình hình này tiếp tục duy trì đến mấy năm, sau mỗi lần trả hết tiền nợ, Lupin liền trở thành chủ của chiếc thuyền này, tiền thuê cũng không bị ngân hàng thu nữa, mà chính ông thu tiền vào túi mình. Sau đó Lupin lại chuẩn bị dự tính thành lập một công ty chế tạo thuyền. Khi thiết kế chiếc thuyền chở dầu, hoặc những chiếc thuyền để vận chuyển hàng hóa khác vẫn còn chưa kiến tàu, thì ông đã cùng với một người ký hợp đồng. Muốn khi thuyền hoàn công xong, thì người đó sẽ thuê chúng. Lupin cầm hợp đồng thuê thuyền, đến ngân hàng để mượn tiền đóng thuyền. Số tiền mượn này dùng phương thức kéo dài phân kỳ chia ra mà trả dần. Ngân hàng chỉ có thể bắt đầu thu tiền sau khi thuyền hạ thủy. Thuyền vừa hạ thủy phí thuê sẽ chuyển đến ngân hàng ngay. Thế là số tiền này lại được trả hết dần giống với cách ở trên. Để đến khi tất cả thủ tục đã xong, Lupin nghiễm nhiên trở thành chủ thuyền, nhưng một đồng tiền ông cũng chẳng mất. Sau khi Lupin phát minh ra phương thức tiện hàng không trở ngại này, trước sau ông đã thuê bến tàu và ù tàu của người khác, tiếp tục đến ngân hàng mượn tiền để xây dựng thuyền của mình. Cứ như thế, Lupin đã có công ty đóng thuyền riêng cho mình. Thời gian nổ ra chiến tranh thế giới lần thứ hai, chính phủ Mỹ đã đặt mua mỗi một chiếc thuyền mà Lupin đã đóng. Công ty đóng thuyền của Lupin đã phát triển nhanh chóng như thế đó. Câu chuyện 30, nhặt được một công xưởng. Người Ôn Châu là người nhạy bén, việc nói rằng người Trung Quốc giỏi việc kinh doanh, đa phần đều là người Ôn Châu cũng không ngoa. Nói rằng người Trung Quốc giỏi về việc tay không dựng nên cơ đồ, đều là người ở Ôn Châu. Thì cũng không ngoa, người Ôn Châu giỏi nhất là tay không dựng nên cơ đồ, về điều này có rất nhiều ví dụ cảm động lòng người, ví dụ nhặt đồ rách nát, cũng nhặt một cách đặc sắc. Có một người Ôn Châu là Lý Hầu, cho đến nay đã có số tài sản lên đến hơn 80 triệu nhân dân tệ. Lúc đầu ông là một người chẳng có gì cả, ông nghèo đến nỗi ngay cả một bộ quần áo lành lặn cũng không có. Khi nhìn thấy người khác làm kinh doanh, kiếm được nhiều tiền, sống những ngày no ấm, ông vô cùng hâm mộ, nhưng bản thân không có một đồng tiền nào cả làm sao đây. Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng có cách gì, ông đi vào vòng quanh, tìm kiếm xem có lối thoát nào không, cứ như thế đến cuối cùng ông đã tìm ra một con đường. Ông phát hiện, người thành thị rất cầu kỳ, nhà cửa đều trang trí rất đẹp mắt sạch sẽ, mỗi ngày đều làm vệ sinh. Ví dụ như khi lau nhà, dùng một mảnh vải thì rất phí thời giờ, để thay đổi dùng cây lau nhà bằng chất liệu bông, như vậy tiện lợi đơn giản hơn nhiều. Chế tạo cây lau nhà có chỗ nào khó đâu. Thế là, ông chạy khắp nơi nghe ngóng tìm hiểu xem có thể dùng nguyên liệu này được không. Kết quả trong thùng rác của một xưởng dệt bông lớn, ông đã nhặt được rất nhiều tấm vải bông mà xưởng đã vứt bỏ. Ông liền tận dụng chúng phân chia và buộc chúng thành những cây gậy lau nhà, đem ra đường bán thử, mỗi cây có thể bán được 2 đồng. Đúng, đầu tiên phải làm việc kinh doanh không cần vốn này, thế là ông liền bắt tay vào làm, sau 1 năm, ông đã dành dụm được hơn 5.000 đồng. Đã có hơn 5.000 đồng này, ông suy nghĩ, làm sao mới có thể nhanh chóng làm giàu đây? Nghĩ tới nghĩ lui, ông vẫn cảm thấy việc tận dụng phế liệu rất có tiền đồ. Thế là ông lại chuyển kết cấu sản xuất đơn nhất, chỉ chế tạo cây lâu nhà, ông dùng tiền vốn mình đã có đặt mua máy may. Ông chọn miếng vải hơi lớn trong đống vải bông rách mà ông nhặt được, ghép may thành quần áo trẻ em, miếng nhỏ thì cột thành cây lâu nhà. Sau khi làm như thế được nửa năm, ông đã kiếm được hơn 50.000 nhân dân tệ. Lúc này, tầm nhìn của Lý Hào trông ra xa hơn, ông đã ngắm trúng đích sức nóng của thị trường Thẩm Lan. Ông chuyên đến các xưởng dệt bông, xưởng sợi hóa học ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Hàng Châu v.v. thu mua các nguyên liệu vụn bỏ đi với số tiền thu mua rẻ. Sau khi mang về, thông qua tuyển chọn, những nguyên liệu lớn ông làm thành đồ trẻ em, miếng nhỏ không còn chế tạo thành cây lau nhà nữa, mà là tách ra thành tơ, dệt thành nhung tơ, đan thành các loại thảm đen hoặc là thảm treo tường. Ví dụ như là đồ trẻ em, giá thành mỗi cái tương đối rẻ, nguyên liệu cộng với nhân công và các khoản chi cũng không vượt qua 3-4 đồng. Còn đối với số lượng lớn, thông thường đều 10 đồng trở lên. Còn những thảm len được đan bằng nguyên liệu vụn sợi hóa học nhiều màu sắc tươi sáng, hình ảnh tinh xảo, lại mũi đan chắc bền, vì thế, rất được khách hàng ưa chuộng, sản phẩm được tiêu thụ trên hơn 10 tỉnh thành. Sau khi thưởng thức được hương vị ngọt ngào, Lý Hạo lại mở rộng đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Ngoài việc sản xuất gia công đồ trẻ em, thảm len ra, ông còn mở rộng nghiệp vụ của mình sang ngành nghề ẩm thực. Sau một năm, ông lại bắt đầu lấn sân sang ngành điện gia dụng. Lúc đó thị trường điện gia dụng đang khởi sắc, Lý Hạo liền tiên phong hành động, khi nhập khẩu sản phẩm nguyên kiện Nhật Bản, rất nhanh chóng ông phát tài lớn, một bước trở thành triệu phú. Câu chuyện 31, Kaker tay không cạnh tranh thị trường. Kaker vốn trong tay chẳng có gì cả, trải qua 10 năm phấn đấu, cuối cùng trở thành một doanh nhân kiến thức nổi tiếng, được nhiều người khen ngợi. Lúc đầu sáng nghiệp, Kaker đã trải qua rất nhiều khó khăn, bản thân không có tiền vốn, mượn khắp mọi nơi nhưng đều bị từ chối. Nuốt nước mắt, Kaker bắt đầu chuyên tâm, chú ý suy nghĩ về vấn đề, không có tiền trở nên giàu có. Mọi người thường nói, bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy khi bị dồn vào đất chết, có nghĩa là khi trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, sẽ có thể nảy sinh phương pháp giải cứu tốt nhất. Kaker chính là như vậy. Ngồi trong căn phòng đơn sơ nhỏ bé của mình, ông trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra một cách, môi giới. Lúc đó, Kaker tình cờ nghe được một tin tức từ bạn bè, có một nhà bất động sản muốn bán số gỗ trên sườn núi. Cơ hội này quả không tệ chút nào, chính là thời cơ để ông thực hiện phương pháp làm môi giới. Thế là Kaker bắt đầu bôn ba khắp nơi, thay nhà bất động sản kia tìm kiếm người mua, nguyên liệu gỗ trên núi kia trị giá khoảng trên 1 triệu yên Nhật. Người chủ có ý chỉ bán 800.000 đồng. Nhờ tôi mua nó, đảm bảo trong vòng 2 tháng sẽ kiếm được 10%, phần vượt quá sẽ thuộc về tôi, nếu không kiếm được 10%, tôi sẽ bồi thường, Kaker nói với những người có thể mua như vậy đấy. Ông trời không phụ lòng người vất vả, cuối cùng ông đã tìm được một người mua gỗ. Sau khi hai bên giao dịch mua bán xong, Kaker lại phụ trách việc tiêu thụ gỗ, dựa vào tinh thần làm việc chăm chỉ, không sợ vất vả của ông, cuối cùng ông đã bán được số gỗ này với số tiền gấp 2 lần. Có được lợi nhuận vô cùng khả quan, hơn nữa lại không tốn một đồng đầu tư nào. Đối với người ủy thác kia mà nói, 2 tháng đã có 10% lợi nhuận còn cao hơn so với tiền gửi ngân hàng, thì cớ gì mà không làm cơ chứ? Điểm then chốt của việc môi giới này là người kinh doanh phải có uy tín tốt, có người bảo lãnh cho bạn, phải có hai điều kiện, chỉ cần thành khẩn đối đãi với người khác, không màng vất vả, thu nhập chắc chắn rất khả quan. Lâu ngày được nhiều người biết đến, Kaker lại liên tiếp có được những mối giao dịch như thế. Kaker là một người giỏi về động não, vấn đề môi giới sau này ngày càng tinh tế hơn, rất nhanh chóng đã tích lũy được một số vốn liếng tương đối. Ông tận dụng số của cải này, đầu tư vào ngành kiến trúc, trở thành người nổi trội trong ngành kiến trúc. Chỉ cần có cơ hội, Kaker cho đến nay vẫn muốn kinh doanh ngành nghề này, chỉ là mục đích hơi khác nhau, ông đã sớm dành dụm được một số tiền, bây giờ càng thể hiện hứng thú thành công. Huống hồ gì? Mối giao dịch trong ngành kiến trúc càng thịnh hành, những tòa lầu cao đều thông qua môi giới này. Kaker đã hiểu được sâu sắc nguyên tắc này. Câu chuyện 32, bí quyết buôn bán. Mua rẻ bán đắt. Bán dùm đặt mua dùm, sau đó lại chuyển giao. Điều thường thấy nhất chính là lấy thông tin làm hướng dẫn, thông qua điều tra thị trường, tận dụng sự chênh lệch thời gian, khu vực hạn chế, giá cả thấp để tiếp thị sản phẩm ứ động hoặc bị ế, để đạt đến mục đích thu lợi nào đó. Sinh viên triệu vĩ tài cao. Mà chỉ làm việc vặt như thế thì càng không thể như thế được. Thế là một câu chuyện, tay không bắt sói trong giới phục trang, chính là sự ra đời như vậy đấy. Triệu Vĩ sinh ra ở vùng Ôn Châu, Năm thi đại học, ông là thí sinh thi đầu vào một trường đại học trọng điểm ở Bắc Kinh, với số điểm cao nhất toàn huyện. Vì gia cảnh khó khăn, nên khi vừa đến thành phố Bắc Kinh, ông liền bắt đầu tìm kiếm công việc để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Đầu óc người ông Châu tinh tế được biểu hiện tương đối nổi bật. Trên bản thân Triệu Vĩ, sau một kỳ học, ông đã có kiến thức tương đối đối với ngành nghề phục trang Bắc Kinh và quyết tâm làm một lần mua rẻ bán đắt. Sau kỳ nghỉ hè kết thúc, ông liền liên hệ với một số xưởng phục trang có sản phẩm tồn đồng. Ông mang hai túi quần áo gen thời trang làm một cuộc thăm dò và điều tra thị trường. Lúc đầu Triệu Vĩ chưa nắm bắt được, chỉ làm thử, vì đây là mẫu bán thử của nhà xưởng, lại không cần trả tiền trước, là một cuộc khảo cứu đặc biệt, cho nên hệ vừa đến trường là ông liền ra ngoài sân trường bán thử. Giá bao nhiêu? Bạn học của Triệu Vĩ hỏi. 12, nhưng ưu đãi cho bạn bè chỉ lấy 10 đồng thôi. Ở Bắc Kinh mà có giá cả này là không cách nào tưởng tượng nổi, vì trên thị trường, với chất liệu cũng giống như thế, ít nhất cũng là 20 đồng. Ngày thứ hai bắt đầu, Triệu Vĩ tận dụng thời gian giải lao, bắt đầu chạy ra khỏi cổng trường đến trường khác tiếp thị. Mỗi ngày một trường, ông vừa vào trường là đi thẳng đến ký túc xá. Mỗi lần ông đều rao giá 18 đồng, rẻ hơn so với giá thị trường là 2 đồng. Sau đó hai bên tìm hiểu giá cả và trả giá, thông thường trả thấp nhất là 15 đồng, vì đây cũng đã rẻ hơn giá ở chợ là 5 đồng. Đợi hai túi quần kiểu du lịch đã bán hết, tính toán một lúc, ông đã thu được hơn 1.800 đồng. Khấu trừ giá thành xuất xưởng, ông đã kiếm được 1.000 đồng, bình quân lợi nhuận có được là trên 150%. Tại sao mà chỉ làm việc vặt khiến cho người ta kinh ngạc như thế? Bất cứ lúc nào, Triệu Vĩ cũng hiểu rõ tiếp thị sản phẩm của người khác có ý nghĩa là gì, đặc biệt là sản phẩm bị ứ động của xưởng. Chỉ dựa vào mối quan hệ đồng hương thì có thể lấy hàng trước trả tiền sau, sau khi bán hết thì kết toán. Đây không phải là cuộc kinh doanh không vốn sao, vì cớ gì mà không làm cơ chứ? Thế là ông quyết định tận dụng triệt để thời gian giải lao của lớp, là một cuộc kinh doanh lớn. Muốn làm lớn thì không thể cứ buôn bán nhỏ qua từng con hẻm con đường như thế được, phải bán sỉ, phải bắt tay hành động mới có thể kiếm được lợi nhuận. Vì thế có thời gian, ông lại đi dạo thị trường thời trang, khi gặp cửa hàng hay tiệm thời trang nào, ông đều ghé vào hỏi thăm, bất kể người khác thích hay không thích, cho dù là bị người nhìn với ánh mắt lạnh nhạt, ông cũng không hề để ý đến điều đó, vì Triệu Vĩ đang tìm kiếm mục tiêu, chứ không phải là tìm mua trang phục. Sau mấy tuần đi thăm dò, ông đã có được một số kiến thức sâu sắc đối với ngành trang phục. Ông liền lấy thân phận ông chủ nhỏ của mình, học hỏi bí quyết mua bán của các tiểu thương. Ông còn tiêu tiền vào việc in một danh thiệp khá tinh tế, xây dựng một xưởng gia công phục trang XX ở quê nhà Ôn Châu và văn phòng đại diện ở Bắc Kinh. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Ông không chỉ đào ra được không ít thông tin từ những người kinh doanh phục trang mua rẻ bán đắt, mà còn trở nên thân thiết với một ông chủ sạp hàng lớn, hai người cùng bắt tay hợp tác buôn bán lớn quần áo gen. Triệu Vĩ nghiễm nhiên lấy thân phận là chủ nhiệm văn phòng, cùng ông chủ sạp hàng bàn bạc kiểu dáng, giá cả, số lượng, thời gian giao hàng vân vân của trang phục. Tất cả đều ổn thỏa, sau khi ký hợp đồng mua bán, ông liền gửi điện báo tin cho xưởng trang phục ở Ôn Châu, muốn xưởng nhanh chóng gửi hàng lên, càng nhanh càng tốt. Xưởng phục trang không ngờ được Triệu Vĩ giỏi đến như thế, vui mừng không tả xiết, liền gửi lô hàng lớn. Hàng đến, Triệu Vĩ cầm đơn đặt hàng và hợp đồng mua bán, tìm đến ông chủ sạp, vì thiết kế đa dạng mới lạ, tay nghề người làm thuê cũng tương đối khá, vì thế hàng vừa được bày bán, thì được các tiểu thương tranh nhau mua lấy, chủ sạp cũng khen ngợi Triệu Vĩ có tầm mắt, biểu thị ý hợp tác lâu dài. Chỉ dựa vào cuộc làm ăn này, Triệu Vĩ đã có một tài sản với con số hơn 6 chữ số, ông đã nếm được hương vị thành công.
Kính thưa quý khán giả, kho sách nói Chấm Cơm ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói .com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh não trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào.
Chuyện 33, vua bất động sản Donald Trump. Đại vương bất động sản nước Mỹ Donald Trump cho đến nay đã là đại phú hào siêu cấp với số tài sản lên đến 1 tỷ. Kỳ tích sự nghiệp của ông trên thế giới này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ví dụ như ông ở trong một tòa lầu ở New York, cao 68 tầng, trở thành công viên của đại đa số phú hào. Cho đến nay, Trump đã có sự nghiệp thành đạt, nổi tiếng trên thương trường, quán rượu 5 sao, sòng bạc, vân vân, nhiều đến nỗi khó mà đếm xuể. Thành tựu ngày hôm nay của ông từ đâu mà có? Năm 1964, Tăng Ohi lúc đó luôn nhắc đến một khu nhà ở Bình Dân, phố ông chủ của khu nhà này vì nhà thuê quá cũ kỹ, hư hỏng, không có người thuê nên không thu được tiền, đành phải tuyên bố phá sản. Khi khu nhà ở Bình Dân này sao bán cũng chẳng có ai đến hỏi mua, ông chủ vì thế mà vô cùng muộn phiền. Tìm cầu người mua để bán khu nhà hư hỏng này, cơ hội khó kiếm, Trung là người có tuệ nhãn. Ông cho rằng nơi này nhất định có nguồn lợi khổng lồ, thế là ông tìm đến ngân hàng vay vốn, có tiền trong tay ông liền mua tòa nhà này. Sau khi mua về, Trung phân tích tỉ mỉ nguyên nhân khiến cho việc kinh doanh của ông chủ nhà này thất bại và từng bước cải tiến. Vì để nâng giá trị nhà cửa, ông lại lấy những ngôi nhà này thế chấp, tiếp đó dùng số tiền thế chấp có được đầu tư vào việc tu sửa trang trí, sau đó ông lại rao bán. Một năm sau, Trung đã kiếm được hơn 5 triệu đô la. Sau một lần đắc thắng, Trung đã có lòng tin đối với ngành nghề này, thế là ông lại không ngừng tìm kiếm cơ hội, chờ đợi cơ hội phát triển lớn mạnh. Năm 1973, Trung đọc báo phát hiện một thông tin, công ty đường sắt Trung ương Tân Châu xin phá sản, vì không đủ tiền trả nợ, nên không có cách gì vận hành được, vì thế đã rao bán cửa hàng rượu Treasury. Lúc đó cửa hàng rượu ở khu vực Treasury kinh doanh tương đối tốt, vì thế sau khi đăng tin rao bán, đa số các nhà kinh doanh đều tranh nhau mua. Nhưng vừa nhìn giá cả thì ai cũng tụt lùi, nhưng Trung lại không như thế. Ông cho cửa hàng rượu này nằm ở khu vực Hoàng Kim, vị trí số 1 tất sẽ sản sinh ra lợi nhuận thương nghiệp cũng số 1. Vì thế, ông không do dự tìm đến ngân hàng vay với số tiền 10 triệu đô la để thu mua cửa hàng rượu đó. Sau đó ông lại đem cửa hàng rượu này đi thế chấp, lần thứ hai cầm lấy số tiền 80 triệu đô la vay được, tiến hành tu sửa trang trí toàn bộ cho cửa hàng rượu này. Sau một năm, cửa hàng rượu đã tu sửa xong, bắt đầu kinh doanh. Mỗi năm lợi nhuận thuần đạt được là hơn 30 triệu đô la. Sau 3 năm, ông đã trả hết toàn bộ số tiền đã vay ngân hàng. Về sau, lợi nhuận của quán rượu này cuồn cuộn đổ vào như sông Trường Giang. Hai lần bắt tay hành động vô cùng thành công, Trung trong phút chốc, từ một người nghèo khổ không có trong tay bất cứ gì, đã trở thành một triệu phú siêu cấp. Năm nay ông mới hơn 30 tuổi. Câu chuyện 34, Alexander đổi thân thu lời. Ở Venezuela, có một kỹ sư tên là Alexander, ông muốn kinh doanh dầu mỏ, thì thứ nhất không có bất cứ sự quen biết nào, thứ hai không có tiền vốn. Nhưng ông thông minh nhanh nhạy, tư duy nhạy bén, hành động quyết đoán, điều này đã giúp ông nắm vững con thuyền vận mệnh của mình. Alexander đến Argentina, biết được nơi đó có thịt bò sản xuất quá dư thừa, nhưng chế phẩm dầu mỏ lại khá thiếu, ông liền cùng công ty giao dịch có liên quan, tiến hành đàm phán kinh doanh. Alexander nói, tôi muốn thu mua 20 triệu đô la thịt bò, điều kiện là các ông phải đặt mua của tôi 20 triệu đô la butan. Vì Alexander biết rằng Argentina đang cần Bhutan, cho nên đây là thời cơ tốt cho việc đầu tư, hai bên mua bán giao dịch một cách thuận lợi. Tiếp đó ông lại đến Tây Ban Nha, đề xuất với xưởng tàu, tôi muốn đặt quý xưởng một chiếc thuyền chở dầu siêu cấp 20 triệu đô la. Xưởng đóng thuyền đó đang buồn bã vì không có khách đến đóng thuyền, vì thế vô cùng vui mừng. Alexander lại nói, điều kiện là các ông phải đặt mua của tôi 20 triệu đô la thịt bò Argentina. Thịt bò là sản phẩm tiêu dùng hàng ngày của người dân Tây Ban Nha, huống gì Argentina lại là nguồn gốc cung cấp thịt bò các nơi khắp thế giới, xưởng đóng tàu hà cớ gì lại không đồng ý, thế là hai bên ký hợp đồng. Alexander lại đến khu vực Trung Đông, tìm một công ty dầu mỏ đề xuất, tôi muốn đặt mua 20 triệu đô la Bhutan. Công ty dầu mỏ thấy có một cuộc làm ăn lớn thì vô cùng vui vẻ. Alexander lại nói, điều kiện là dầu mỏ của các ông phải thuê tàu vận chuyển dầu mỏ siêu cấp của tôi ở Tây Ban Nha. Ở nơi sản xuất, giá cả của dầu mỏ là khá thấp, mắc là mắc ở chỗ phí vận chuyển, khó là khó ở chỗ tìm phương tiện vận chuyển, cho nên công ty dầu mỏ cũng hoàn toàn đồng ý, hai bên lại ký bản hợp đồng. Ba bản hợp đồng biến thành một hành động, do Alexander làm môi giới, Argentina, Tây Ban Nha và khu vực Trung Đông đều có được những hàng hóa mình cần, mà lại bán được sản phẩm đang tồn động của mình. Alexander cũng từ ba cuộc giao dịch đó mà có được lợi nhuận khổng lồ. Tính toán tỉ mỉ, thực chất của lợi nhuận này là lấy phí vận chuyển thay thế cho phí tổn vận chuyển dầu. Sau khi ba cuộc giao dịch hoàn thành xong, chiếc thuyền vận chuyển dầu này cũng thuộc về quyền sở hữu của ông. Đã có thuyền vận chuyển dầu, chính là có thể làm kinh doanh dầu mỏ lớn. Tất cả những điều này cuối cùng đã giúp cho Alexander đạt được ý nguyện. Câu chuyện 35, vận dụng khéo léo thời gian chênh lệch. Vận dụng khéo léo thời gian chênh lệch là phương thức tay không bắt sói thường thấy nhất. Vận dụng khéo léo thời gian chênh lệch chính là cách dựa vào bản giao ước, hợp đồng v.v. một cách hiệu quả, nắm quyền tung hành trong tay mình, sau đó trong thời gian hợp đồng, giao ước quy định tận dụng, trù hoạch khéo léo khoảng thời gian khác nhau trong hợp đồng. Như vậy có thể ít tiêu hao tiền bạc, thậm chí không phải mất một đồng tiền nào, nhưng lại có được một của cải cách thù. Năm 1987, Kim Nghị từ bỏ nghề thầy giáo ở một trường trung học, cùng một người bạn học khác lang thang đến Bắc Kinh làm nhân viên tiếp thị cho một xí nghiệp ở ngoại ô Bắc Kinh. Sau 2 năm, ông đã dành dụm được 50.000 đồng. Nhưng ông không thỏa mãn, ông đang tìm kiếm cơ hội. Và một ngày nọ, khi đi ngang qua con đường tiện môn, ông đã bị tấm bảng cho thuê nhà của một lầu cao 3 tầng thu hút. Mọi việc bắt đầu từ đây, người chủ hộ muốn cho thuê tòa lầu 3 tầng hư cũ này, tiền thuê một năm là 400.000 nhân dân tệ, tiền thuê phải trả hết một lần. Tiền môn là một trong những khu vực phồn hoa nhất và có số lượng người qua lại đông nhất ở Bắc Kinh. Có một ngôi nhà ở khu vực này, có nghĩa là có một cái cây hái ra tiền. Dương Nghị đã chấm ngôi nhà này, nhưng tiền thuê quá cao, phương thức trả tiền lại quá hà khắc khiến ông rất khó thực hiện được ý định của mình. Lúc này, 50.000 đồng của ông chỉ bằng 1/8 số tiền thuê nhà trong một năm, hay là mượn, mà đến Bắc Kinh mới được 2 năm, không người thân thích, cũng chẳng có một người bạn giàu có, biết mượn tiền ở nơi nào đây? Vay, có thể vay tiền ở nơi nào trên Bắc Kinh đây? Đầu tiên, ông tìm đến chủ nhà, dùng 50.000 đồng làm tiền đặt cọc thuê ngôi nhà này. Ông và chủ nhà ký một bản hợp đồng trong đó quy định, trong vòng 45 ngày, Kim Nghị sẽ giao đủ số tiền 400.000 thuê nhà trong một năm. Nếu trong vòng 45 ngày không có đủ số tiền thuê, chủ nhà có quyền lấy tiền đặt cọc và ngôi nhà sẽ cho người khác thuê. Sau khi ký hợp đồng thuê nhà, ông tìm đến một công ty trang trí nội thất, dựa vào bản hợp đồng thuê nhà của mình, ông ký hợp đồng với công ty trang trí nội thất. Hợp đồng quy định trong vòng 25 ngày, công ty trang trí nội thất phải tu sửa ngôi nhà theo thiết kế của Dương Nghị, 45 ngày sau đó, Dương Nghị sẽ hoàn trả hết số tiền. Tiếp đó, ông dựa vào hợp đồng thuê nhà và hợp đồng trang trí nội thất, cùng với năm cửa hàng ký hợp đồng bán chịu. Lại lấy phương thức bán chịu này đặt mua thảm, bàn ghế, dụng cụ nhà bếp, thiết bị karaoke v.v. Giá trị và phí tu sửa mất hết 700.000 đồng. Ngôi nhà sau khi tu sửa xong, trở thành một khách sạn loại trung. Cùng lúc đó, Dương Nghị bôn ba khắp nơi dán quảng cáo, trong thời gian chưa đầy 20 ngày. Đã có 20 người đến hỏi thuê, cuối cùng ông có được số tiền thuê là 1.400.000 đồng. Như thế sau khi trả hết các khoản nợ, ông đã kiếm được 300.000 đồng. Khi thu được 1.400.000 đồng tiền thuê nhà, thì chỉ còn cách ngày trả tiền thuê đúng 3 ngày. Nếu quá 3 ngày không có tiền trả tiền thuê nhà, thì những cố gắng trước đó đều trở thành công giả tràng, mất luôn 50.000 tiền đặt cọc mà ông đã vất vả kiếm được, mà còn phải mất thêm 700.000 đồng tiền nợ. Đây là một cách làm mạo hiểm, nếu không thận trọng, cả gia đình của ông sẽ tan thành mây khói. Câu chuyện 36, Kanya Yoshio, tay không sinh lợi. Bạn có tin không, một người vừa không có học vấn, lại không có đất đai, nghèo rất mừng tươi, bỗng một bước trở thành chủ tịch hội đồng quản trị công ty khai thác bất động sản, đây không phải là thần tài. Kenza Yoshio chính là như vậy. Vì để khai thác bất động sản, vì địa phương và cũng vì mưu cầu lợi ích cho chính mình, Kenza Yoshio chuyên điều tra thăm dò cặn kẽ đối với đất đai. Trong xã hội công nghiệp hóa, một tấc đất thực sự là một tấc vàng. Giá đất cao ngất ngưỡng như thế khiến cho rất nhiều người thuộc cổ không dám tiến tới. Nhưng ông phát hiện, ngoài thành phố ra, không phải vùng đất nào giá đất cũng mắc cả, có nơi giá cả cũng tương đối rẻ. Chúng hoặc là bị nghĩa trang bao quanh, hoặc là vùng xa xôi hẻo lánh, giao thông bất tiện, hoặc là đất phế thải không bán được. Những vùng đất này đều đáng khai thác tận dụng. Thế là trong đầu ông dần dần hình thành một kế hoạch tuyệt diệu: mượn gà đẻ trứng, mượn dùng những vùng đất này với giá thấp cho những người cần nhà xưởng để sản xuất kinh doanh. Nói là làm, Kenza Yoshio thăm hỏi người chủ vùng đất giá thấp, đề xuất với họ kế hoạch cải tạo và tận dụng đất, không cần phải bán, ông phụ trách phương diện xây dựng nhà xưởng. Cho các chủ xí nghiệp thuê lại, người chủ đất có thể mỗi tháng thu được số tiền gấp 10 lần so với số tiền thuần túy từ Kenza Yoshio. Người chủ đất nghe điều kiện hấp dẫn như thế thì chẳng có lý do gì mà không ủng hộ hai tay cả. Vấn đề đất đã được giải quyết, bây giờ phải tìm những chủ xí nghiệp cần nhà xưởng. Kenza Yoshio lập tức thành lập công ty khai thác bất động sản Kenza, tích cực triển khai nghiệp vụ tiếp thị. Nhà xưởng được xây dựng trên những vùng đất rẻ, tiền thuê so với thành thị phải rẻ hơn nhiều, phải tìm kiếm khách hàng không quá khó khăn. Kenza rất nhanh chóng phân chia mối quan hệ thu lợi của mình. Chủ đất, các chủ xí nghiệp được công bố rõ ràng như sau: Kenza Yoshio thu tiền của các chủ xí nghiệp trên nhà xưởng, có trừ phí dùng đất và trả tiền nhà xưởng, thì phần còn thừa lại sẽ là thu nhập của chủ đất. Nói một cách khác, mức chênh lệch của tiền thuê nhà xưởng và tiền thuê chủ đất, trừ phí xây dựng xưởng, thì phí còn thừa lại là thu lợi của Kenza Yoshio. Chủ đất, chủ xí nghiệp cảm thấy phương án phân chia này hợp lý, hấp dẫn, vì thế nhanh chóng ký hợp đồng với ông. Sau đó, ông đến ngân hàng vay tiền, bắt đầu dựng nhà xưởng và nghiêm chỉnh tuân thủ quy định hoàn trả tiền vay và lợi tức đúng định kỳ. Giống như dự tính của ông, như thế không những mang đến lợi ích cho chủ đất, chủ xí nghiệp, ngân hàng và mình, mà còn mang đến phồn vinh cho vùng đất đó. Vì điều này, ông được ủng hộ và khen ngợi to lớn của xã hội. Công ty khai thác bất động sản của ông phát triển rất nhanh chóng. Trong một năm, công ty đã đạt được hơn 2 tỷ yên Nhật, đã có tiền vốn hùng hậu. Kenza Yoshio không cần vay vốn nữa, do chủ xí nghiệp và người chủ đất liên tiếp tìm đến cửa hàng bàn bạc kinh doanh. Kenza Yoshio nắm bắt thời cơ, từ xưởng nhỏ đã xây dựng phát triển thành xưởng lớn, tiến một bước xây dựng mở rộng khu công nghiệp. Cứ như thế mượn gà đẻ trứng, cộng đồng sinh lời, cộng thêm biết cách kinh doanh, Kenza Yoshio đã trở thành một tỷ phú. Câu chuyện 37, tỷ phú Onassis. Muốn thành công, đôi khi phải dám mạo hiểm, dám làm những việc mà người khác không dám làm. Onassis chính là một con người như thế. Thông qua phấn đấu, ông từ một người thợ hàng điền với hai bàn tay trắng trở thành một trong những tỷ phú trên thế giới. Năm 1922, Onassis không một xu dính túi, lấy thân phận là người dân khó khăn gia nhập vào đất nước Hy Lạp, không tìm được công việc làm, bản thân không nơi nương tựa, sống qua ngày một cách khó khăn. Nhưng một cơ hội làm thuê trên chiếc thuyền chở hàng, khi thuyền dừng ở bến cảng Argentina, Onassis đã ở lại đó, từ đó ông bắt đầu sự nghiệp lừng lẫy của mình. Tại Argentina, Onassis làm thợ hàng điện trong một công ty điện thoại, mỗi ngày ông phải làm việc hơn 16 tiếng đồng hồ, còn phải thường xuyên tăng ca thâu đêm suốt sáng. Việc lớn lên trong gia cảnh khốn khó đã khiến ông không dám tiêu pha tiền bạc phung phí, cho dù là một đồng tiền. Ngày tháng dần trôi qua, ông đã tích lũy được một số tiền. Sau đó ông kinh doanh thuốc lá, rất nhanh chóng ông đã có được một số vốn kha khá. Đầu óc và tầm nhìn kinh doanh cũng dần trưởng thành và nhạy bén. Ông quyết định đến một nơi chưa một ai biết đến để kiếm tiền. Khi ông đã khá vững vàng và có khát vọng muốn phát triển, thì cuộc khủng hoảng kinh tế chấn động thế giới đã bùng nổ. Trong cuộc khủng hoảng này, dũng khí và tầm nhìn hơn người của Onassis đã được thể hiện. Trong khủng hoảng kinh tế, ngành nghề đầu tư bị xem là không có lợi gì nhất chính là vận tải đường biển. Phải biết rằng, lúc đó việc giao dịch trên toàn thế giới bị rơi vào hố sâu, giao dịch đường biển đang bước gần tới vực thẳm. Số lượng vận tải đường biển vào năm 1931 chỉ bằng khoảng 1/3 của năm 28. Khi công ty đường sắt quốc doanh Canada bắt buộc phải rao bán sản nghiệp, Onassis biết được công ty này có 6 chiếc thuyền được bán ra, giá bán của những chiếc thuyền này vào 10 năm trước là 2 triệu đô la, còn bây giờ chỉ bán có 20.000 đô la. Onassis vội vàng đến Canada đặt mua 6 chiếc thuyền này. Vì đầu tư mạo hiểm này khiến mọi người kinh ngạc, còn ông thì lại tin tưởng một cách sâu sắc rằng việc này đáng phải làm. Một ngày nào đó thời thế thay đổi, việc đầu tư dần chuyển biến tốt, nguồn lợi nhuận ông kiếm được sẽ khổng lồ. Quả nhiên khi chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, tình hình này đã giúp cho ngành vận chuyển khôi phục và phát đạt. Việc đầu tư thông minh và quả đoán đã thấy hiệu quả, 6 chiếc thuyền lập tức trở thành mỏ vàng hoạt động, Onassis nghiễm nhiên trở thành người có quyền chi phối vận tải đường biển Hy Lạp. Ông đã làm những việc mà người khác không làm, ông đã kiếm được nguồn lợi nhuận mà người khác không kiếm được, hơn nữa lại kiếm được rất nhiều. Không lâu sau đó, ông di chuyển tổng bộ của mình đến New York nước Mỹ. Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, trong khi người khác lại lo lắng, do dự đối với ngành vận tải đường biển, Onassis lại dựa vào cơ trí và quả cảm của mình, đầu tư vào kinh doanh vận chuyển dầu. Trước đại chiến lần thứ hai, tổng tải trọng của các chiếc thuyền vận chuyển dầu của ông là 10.000 tấn. Đến năm 1975, ông đã có 45 chiếc thuyền chở dầu, trong đó 15 chiếc là thuyền chở dầu siêu cấp đạt 200.000 tấn trở lên. Lúc này cách xa năm 1922, khi ông còn là thân phận một người dân khó khăn đã 53 năm, chính là một anh chàng nghèo khổ vào năm đó, Onassis với tiền lương mỗi ngày là 22 xu, đã trở thành một trong những tỷ phú siêu cấp. Ngoài những chiếc thuyền chở hàng, thuyền chở dầu, ông còn có 10 xưởng đóng thuyền, hơn 100 công ty hàng không và rất nhiều tài sản đất đai. Quặng mỏ, tổng mức tài sản đạt đến con số 1 tỷ đô la.